Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012.
Một hôm, bà Lã gọi mẹ đến bên giường nói: "Sau khi mẹ chết rồi, con hãy chèo chống cho cái gia đình này nhé. Bố con nhà nó suốt đời chỉ là những con lừa không trưởng thành." Mẹ nói: "Dạ, mẹ ơi, mẹ đừng nói gở. Con vừa nghe bác Ba Phàn nói là Hòa Thượng Trí Thông ở chùa Thiên Tề Trấn Mã Điếm chữa bệnh rất giỏi. Mẹ ơi, mẹ để con đi mời nhé." Bà mẹ chồng nói: "Thôi, đừng phí tiền. Mẹ biết bệnh của mẹ. Hồi mẹ mới về làm dâu đã dội nước sôi chết một con mèo. Nó ăn vụng gà con, mẹ giận quá định cho nó một bài học. Không ngờ nó chết, đây là nó trả thù mẹ rồi." Mẹ cưỡi con la vượt qua 30 dặm đường đến chùa Thiên Tề gặp Hòa Thượng Trí Thông. Hòa Thượng Trí Thông trắng trẻo tao nhã, mi thanh mục tú, khắp người tỏa ra mùi thơm của gỗ đàn hương. Ông vừa nghe mẹ trình bày, vừa lần chàng hạt. Mẹ nói xong, ông bảo: "Thưa thí chủ, bần tăng chữa bệnh tại chùa, xưa nay không đi chữa ngoài bao giờ. Thí chủ về, đưa bà mẹ chồng đến đây." Mẹ nghe vậy, đành quay trở về. Mẹ đặt bà Lã lên xe ba gác, kéo đến chùa Thiên Tề. Hòa Thượng Trí Thông kê cho bà Lã hai đơn thuốc, một sắc uống, một để tắm, rồi lại dặn dò: "Nếu căn bệnh của bà không chuyển tốt thì đừng đến nữa. Nếu thấy công hiệu thì đến chùa để thay đơn khác." Mẹ ra hiệu bốc thuốc, tự tay sắc và cho bà Lã uống. Ba lần uống, hai lần tắm rửa, quả nhiên khỏi hẳn ngứa. Mẹ chồng mừng quá, mở hòm lấy tiền để mẹ đi tạ thầy và thay đơn thuốc. Khi ông thầy thay đơn, mẹ nhân tiện nhờ thầy chạy chữa sao cho đẻ được con trai. Người nói đi, kẻ hỏi lại, càng nói càng sâu. Hòa Thượng Trí Thông vốn đa tình, mẹ lại rất mong có được một con trai. Thế là hai người kết thân với nhau. Lão béo thôn Sa Tử đã được nếm mùi trên cơ thể mẹ. Hắn ta theo dõi mẹ chặt chẽ. Một hôm, trời gần tối, mặt trời đã khuất sau núi, mặt trăng tròn vạch vừa ló lên. Mẹ cưỡi la từ chùa Thiên Tề trở về, qua ruộng cao nương, bờ nam sông, thì lão béo nhảy ra chặn đầu con la. Lão béo nói:
"Lỗ Toàn Nhi, sao cô bạc tình thế?"
Mẹ nói: "Này anh béo, tôi thấy anh đáng thương nên nhắm mắt khuất thân với anh mấy lần. Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu đấy nhá." Lão béo nói:
"Cô không được, có mới nới cũ."
Mẹ nói: "Này anh béo, anh đừng nói bậy." Lão béo nói:
"Hờ, cô không giấu nổi tôi đâu. Tử tế thì thôi, không tử tế thì tôi sẽ đi rêu rao khắp vùng Đông Bắc Cao Mật rằng cô mượn cớ chữa bệnh cho mẹ chồng để đi tằng tịu với cái thầy tiểu chùa Thiên Tề."
Mẹ bị lão béo bế xốc vào trong ruộng cao lương. Sau khi mẹ chồng khỏi bệnh, nhưng tiếng đồn về quan hệ giữa mẹ với Hòa Thượng Trí Thông đã vọng đến tai bà. Niệm đệ vừa lọt lòng oe oe khóc. Bà mẹ chồng thấy vẫn là con gái, liền chẳng nói chẳng rằng, túm lấy hai chân định đem dìm chết trong chum nước. Mẹ nhào xuống đất ôm chặt hai chân mẹ chồng van xin:
"Mẹ, mẹ, mẹ ơi, xin mẹ mở lượng từ bi, thương con hầu hạ mẹ nửa năm nay mà mẹ tha cho cháu bé."
Bà mẹ chồng tay vẫn xách chân đứa bé, dằn giọng hỏi:
"Mi hãy nói thật, chuyện nhà sư có thật không hả?"
Mẹ do dự. Bà mẹ chồng lại nói:
"Nói đi, có phải là con hoang không hả?"
Mẹ vẫn lắc đầu, mẹ dứt khoát không nhận. Thế là bà mẹ chồng liền thả con bé xuống giường. Mùa thu năm 1935, trong khi cắt cỏ ở bờ bắc sông Thuồng Luồng, mẹ đã bị 4 tên lính thất trận luân phiên hãm hiếp. Mẹ đứng trước dòng nước trong xanh, mẹ nảy ra ý định nhảy xuống sông tự tử. Nhưng khi vén áo chuẩn bị nhảy, mẹ bỗng trông thấy bầu trời xanh biếc của vùng Đông Bắc cao mật in bóng dưới lòng sông. Mấy cụm mây trắng như bông bay ngang trời. Những con chim sơn ca cất tiếng hót véo von dưới cụm mây trắng. Những con cá nhỏ trong suốt bơi trong bóng mây in dưới lòng sông. Hình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bầu trời vẫn trong xanh, đám mây vẫn nhờn nhơ, lười nhác và trắng muốt như thế. Chim chóc không vì có diều hâu mà ngừng hót. Những con cá nhỏ không vì có con chim bói cá mà ngừng bơi lội. Mẹ cảm thấy một làn gió tươi mát xua tan mọi nỗi uất ức trong lòng mẹ. Mẹ khoát nước, rửa sạch nước mắt và mồ hôi trên mặt, sửa sang lại quần áo rồi trở về nhà. Đầu mùa hè sang năm, Thượng quan Lỗ Thị sau 8 năm không sinh nở lại sinh được đứa con gái thứ 7, tên là Cầu Đệ. Vốn dĩ gửi gắm biết bao hy vọng vào lần có thai này, cho nên bà Lã tuyệt vọng đến cực điểm. Bà Lã loạng choạng đi vào trong phòng riêng, mở hòm lấy bình rượu quý nhất cất giữ đã lâu, ngửa cổ uống ừng ực và mượn hơi men. Bà khóc hu hu. Còn Thượng quan Lỗ Thị cũng rất ngán ngẩm nhìn khuôn mặt bé tí của đứa con sơ sinh, than thầm:
"Ôi trời ơi, sao mà ông keo kiệt đến như vậy? Ông chỉ cho thêm một tí đất sét là cho con được một thằng cu rồi."
Lúc này, Thọ Hỉ xông vào trong buồng, lật tã lên xem, rồi ngã ngửa. Cái việc đầu tiên sau khi hết bàng hoàng là anh ta vớ lấy cái chày đập quần áo nhằm thẳng vào đầu vợ, phang một chày. Cái người đàn ông không bao giờ lớn này giận đến phát điên. Anh ta dùng kìm kẹp lấy một miếng sắt trong lò, ấn vào giữa hai chân của vợ. Làn khói màu vàng bay lên, mùi lông và mùi thịt cháy khét lẹt tỏa ra khắp phòng. Mẹ đau đến rú lên, thê thảm, lăn từ trên giường xuống đất, người cong như cánh cung, co giật từng cơn. Ông chú dượng Vu Bàn Vả nghe được tin này liền vác khẩu súng săn đến nhà thượng quan. Ông bước vào cổng, chẳng nói chẳng rằng, giương súng nhằm vào bộ ngực đồ sộ của bà Lã nảy cò. Cũng là số bà Lã chưa đến lúc chết, súng không nổ. Trong lúc ông Vu Bàn Vả thay kíp nổ khác, thì bà Lã chạy vụt vào trong buồng chốt cửa lại. Cơn giận vẫn chưa nguôi. Ông Vu nhằm cánh cửa nã một phát, hàng trăm viên đạn ghép phá tung cánh cửa một lỗ bằng miệng bát. Trong buồng, bà Lã rú lên một tiếng kinh hoàng. Vu Bàn Vả dùng báng súng động cửa. Ông vẫn không nói nửa câu, mà chỉ thở nặng nhọc. Cái thân hình cao to, lừng lững của ông lắc lư như một con gấu. Đám con gái nhà thượng quan trốn hết vào trong trái đông, hốt hoảng nhìn ra ngoài sân. Cha con nhà thượng quan, một người cầm chùy sắt, một người cầm kìm, nghiêng ngó trong sân, tìm cách tiếp cận đến Vu Bàn Vả. Thọ Hỉ thì như con chim chích lướt tới chọc một nhát kìm trúng lưng ông Vu. Thọ Hỉ thì như con chim chích lướt tới chọc một nhát kìm trúng lưng ông Vu. Ông Vu quay lại gầm lên một tiếng. Thọ Hỉ vứt kìm định bỏ chạy, nhưng chân đã bị nhũn ra. Anh ta vội cười nịnh mong được thoát hiểm. Ông Vu chửi:
"Ông thì giết cái đồ dòi bọ này!"
Nói rồi ông giơ báng súng tống cho Thọ Hỉ ngã lăn ra. Ông Vu dùng sức quá mạnh, báng súng gãy làm đôi. Ông Phúc Lộc vung chùy xông tới nhưng đánh hụt, mất đà loạng choạng suýt ngã. Ông Vu chặt một nhát cạnh bàn tay vào vai. Ông Phúc Lộc ngã lăn ra cùng với thằng con trai của mình. Vu Bàn Vả dùng cả hai chân luân phiên đá cha con nhà thượng quan. Để đá cho mạnh hơn, người ông liên tục dướn lên. Chị em nhà thượng quan nhìn ông dượng mà có cảm tưởng như đang xem trò biểu diễn. cha con nhà thượng quan cò quắp người dưới đất, lăn như quả bóng. Lúc đầu, cha con thi nhau gào cho thật to, nhưng chỉ một lát sau đã câm bặt. Thọ Hỉ như là con cóc bị đánh gãy lưng, chồng mông lên mà bò. Ông Vu bồi cho một phát nữa. Anh ta ngã lăn ra. Ông Vu vớ lấy cặp chùy sắt nặng trịch của nhà thượng quan nhằm vào đầu Thọ Hỉ, miệng chửi.
Đồ chó chết, ông đập nát đầu mày như quả dưa.
Giữa lúc nguy cập, mẹ đẩy cửa loạng choạng bước vào. Mẹ nói,
chú ơi, việc nhà cháu, xin chú đừng nhúng vào.
Ông Vù quẳng đôi chùy, đau xót, nhìn lỗ toàn nhi gầy như que củi, buồn bã.
Trời ơi, cháu của Dượng khổ quá.
Mẹ nói,
chú Dượng ơi, cháu ra khỏi nhà họ Vu thì là người của nhà thượng quan rồi. Sống hay chết, chú đừng can thiệp vào, chú ơi.
Trận đại náo của Vu Bàn Vả khiến uy thế của nhà thượng quan giảm sút. Bà Lã biết mình đã đối lý, thái độ đối với con dâu đã trở nên khá hơn. Thọ Hỉ sống sót, trong lòng thầm cảm ơn vợ, hành vi ngược đãi cũng bớt đi. Chỗ bỏng bị nhiễm trùng, sưng tấy lên đầy mùi, mùi hôi thối nồng nặc. Mẹ cảm thấy không còn sống được bao lâu nữa, bèn dọn đến ở bên trái tây. Vào một buổi sáng tinh mơ, tiếng chuông nhà thờ đánh thức mẹ dậy trong giấc ngủ chập chờn. Tiếng chuông nhà thờ ngày nào cũng gióng lên, nhưng hôm nay sao mà thân thiết đến thế? Tiếng chuông ngân vang, âm thanh đẹp đẽ của đồng thau đã làm rung chuyển linh hồn mẹ. Trong lòng mẹ gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Ừ nhỉ, tại sao ta chưa bao giờ nghe thấy tiếng âm thanh này nhỉ? Có cái gì đã bịt kín tai mình? Mẹ suy nghĩ rất lung. Những nỗi đau trong người dần dần quên sạch. Mãi cho đến khi mấy con chuột bỏ ra gặm chân mẹ, mẹ mới thoát ra khỏi mớ bỏng bong của những suy tưởng. Con La Già mà bà cô cho mẹ làm của hồi môn đang nhìn mẹ với ánh mắt thân thiết và thương cảm của người già. Nó an ủi mẹ, gợi ý cho mẹ, cổ vũ mẹ. Thế là mẹ chống gậy, lê tấm thân mà phần dưới mẹ đã bị thối rữa. Mẹ nhích từng bước như đi trên đường tới thiên đàng, bước vào cổng lớn của nhà thờ. Hôm ấy là ngày chủ nhật, mục sư Maloa tay cầm quyển kinh thánh đứng trên bục giảng đầy bụi. Ông đọc cho mười mấy bà già tóc bạc phơ nghe đoạn sau đây trong kinh Phúc Âm.
Mẹ ngươi là bà Maria đã hứa hôn với Joseph. Chưa làm lễ thành thân thì Maria do cảm hứng thánh linh mà thụ thai trước. Ông Joseph là người nhân nghĩa, không muốn làm bà xấu hổ, định lặng lẽ từ hôn. Đang suy tính như vậy thì sứ giả của Chúa báo động cho ông rằng: Hời Joseph, con cháu của David, đừng sợ, cứ cưới vợ ngươi là Maria, vì cái thai trong bụng Maria là cảm ứng từ thánh linh mà có. Maria sẽ sinh con trai, ngươi hãy đặt tên cho nó là Giê-xu, vì nó sẽ dùng thân mình để chuộc tội cho loài người.
Ngay tới đây, nước mắt mẹ ướt đẫm vạt áo. Mẹ quẳng gậy quỳ xuống, ngước mắt nhìn khuôn mặt bất động của Chúa Giê-xu tạc bằng gỗ táo nứt nẻ trên cây thánh giá nức nở.
Chúa ơi, con đến muộn quá rồi.
Các bà già đều quay lại nhìn thượng quan Lỗ Thị bằng ánh mắt ngạc nhiên. Mùi hôi thối trên người mẹ khiến họ phải nhíu mũi. Mục sư Maloa đặt quyển kinh thánh xuống bục giảng, giơ cả hai tay ra, đỡ Lỗ Toàn Nhi. Cặp mắt xanh dịu dàng của ông long lanh nước mắt. Ông nói,
ôi, em gái của tôi,
Tôi vẫn đợi em.
Đầu mùa hè năm 1938, trong khu rừng hòe rậm rạp, ít người lui tới của thôn Sa Tử, mục sư Maloa kính cẩn quỳ bên mẹ, vừa được chữa khỏi hẳn các vết thương trên mình. Bàn tay đỏ lựng sờ nắn khắp thân thể mẹ, đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm điều gì đó, đôi mắt xanh biếc cùng màu với da trời nhìn qua kẽ lá. Mục sư Maloa thầm thì, giọng đứt quãng.
Ôi, em tôi, người bạn đời xinh đẹp của tôi, con chim bồ câu của tôi, con người hoàn hảo của tôi. Chân em mịn màng, đẹp như ngọc, tác phẩm vô giá của người thợ tài hoa. Rốn em như một cái ly tròn, không một khiếm khuyết. Lưng em như một bó lúa mạch, xung quanh toàn là hoa bách hợp. Đôi vú em như cặp sừng hươu mới nhú. Chị em sinh đôi với sừng hươu mẹ. Hai vú em đẹp như quả cọ rủ từng chùm dưới tán cây. Tôi muốn trèo lên cây, muốn vin vào cành cọ. Mong vú em luôn mọng như chùm nho. Mùi thơm từ mũi em như mùi táo. Miệng em thơm như rượu nồng. Ôi, em thân yêu, sao mà em đẹp vậy? Sao mà đáng yêu vậy? Tôi rất muốn vui vẻ cùng em.
Cơ thể mẹ như một đám lông thiên nga, nhẹ nhàng bay lên trước những lời ca tụng, những cái vuốt ve dịu dàng của mục sư Maloa. Bay cao, cao nữa trên vòm trời cao mật xanh biếc, bay vào trong đôi mắt xanh của mục sư Maloa. Mùi thơm đậm của hoa hòe đỏ và trắng tỏa ra từng đợt như sóng. Khi chùm tinh dịch của mục sư bắn thẳng vào tử cung, thì mẹ ứa nước mắt với vẻ cảm kích và biết ơn. Đôi tình nhân thương tích đầy mình này gào lên trong làn hương nghẹt thở của hoa hòe và trong mối giao cảm phức tạp.
Imameli, Imameli, Alleluia, Alleluia, Amen, Amen, Amen.
Chương 8, phần viết thêm của tác giả. Chị Tám ơi, mỗi khi nghĩ đến chị là lòng em lại đau quặn, nước mắt như mưa. Chị là chị em cùng bào thai sinh đôi thân thiết nhất của em, là cây cỏ dại đẹp nhất vùng cao mật, không ai xinh đẹp bằng chị. Vậy mà từ trước tới nay, em coi như không có chị. Chị như một con vật thừa, lặng lẽ ngồi ở một xó. Thế là chị đã chết rồi, em mới thấy chị sáng giá. Em làm nhảm những lời vô nghĩa để tưởng nhớ chị. Mái tóc bạch kim của chị óng như tơ, dù có những con trấy ký sinh ở trên đó. Đôi mắt chị trong như pha lê, mặc dù chị bị mù. Đôi môi chị đỏ mọng như màu gà trống. Đôi vú chị như cặp vó trắng của con ngựa hồng. Chị sợ chầm mình trong chum nước thì sẽ làm phiền hà cho mẹ. Chị sợ chết tại nhà thì hủy hoại thanh danh nhà thượng quan. Chính vì vậy mà chị đã ra ngoài sông, nhảy xuống sông tự tử. Kỳ thực thì thanh danh của nhà thượng quan, người ta có câu nghèo như ăn mày thì không thể nghèo hơn, quá nhiều chấy thì không còn thấy ngứa. Có ai chê trách chị chết ở trong chum hay là chết ở ngoài sông? Chị dò dẫm bước ra khỏi nhà. Ngôi nhà này đã từng lui tới các anh hùng hào kiệt, từng vào ra những kẻ vô lại du côn. Ngôi nhà này đã cũ nát quá sức tưởng tượng rồi. Chim én lặng lẽ thò mỏ ra với kim đồng dưới mái hiên. Những lời không thành tiếng của nó chính là lời chào hỏi qua bộ lông bóng mượt màu lam ngọc trên cánh én. Chim én ơi, tôi muốn ra bờ sông. Én có vui lòng cùng đi với tôi không? Thế là từng đàn chim én đau xót nhào lộn trên đầu kim đồng. Gió nam lùa trong ngõ hẹp. Đó là một mùa xuân đói khát. Xác người chết trong đống cỏ bốc mùi hôi thối. Chị Tám sở dĩ chưa bị chết đói là nhờ mẹ dùng dạ dày và thực quản làm túi đựng, lấy trộm lương thực đem về nhà. Tại xưởng xay bột của Tư Mã Khố, công xã nhân dân tập trung một số phụ nữ đến đẩy cối, cung cấp bột cho công nhân xây dựng thủy điện Hiệp Sơn. Người điều hành công việc này có hỗn danh tên là Mặt Dỗ, còn tên thật của anh ta thì không một ai biết đến. Anh ta là một phế binh, tóc mai trắng như cước, khuôn mặt hồng hào, khí sắc rất tốt. Anh Mặt Dỗ cầm roi ra đứng gác ở cổng nhà xưởng, hứng lên thì đi dạo bên trong một vòng. Đám phụ nữ mỉm cười vờ vịt với anh ta, tán tỉnh anh ta bằng những lời đường mật. Anh Dỗ ơi, anh quả thật có tấm lòng Bồ Tát.
Không, ta không phải là Bồ Tát, mà là sáng mắt, sáng lòng. Kẻ nào bắt trước lấy con lừa ăn vụng lương thực, thì đừng có mà trách cây roi của ta vô tình.
Cô vợ góa của nhà họ Thôi bây giờ đã về già. Cô dụ anh Dỗ bằng cặp vú đã sệ. Chú Dỗ ơi, chú Dỗ, ra chỗ chuồng ngựa, cháu có chuyện quan trọng muốn bàn với chú. Trước kia, cô vợ góa của nhà họ Thôi là bồ của Tư Mã Khố. Thế mà giờ đây đã hiến thân cho cái anh chàng Dỗ này, chẳng khác gì đem mỡ đến miệng mèo. Đám phụ nữ tranh thủ thời cơ để lấy trộm đậu hạt và lúa mạch nhét đầy các túi, ống quần, bít tất, thậm chí cả vào trong quần lót. Nhưng những trò vặt ấy làm sao mà qua được mắt tinh tường của anh Mặt Dỗ. Vào lúc tan tầm, anh ta bắt bỏ hết ra và vung roi cứ nhằm lưng các bà các cô mà vụt.
Ăn cắp này! Cho mày ăn cắp này!
Mỗi roi là một lằn máu. Đám phụ nữ kêu khóc vang trời, quỳ la liệt dưới đất. Cô vợ góa, nhà họ Thôi, mất công toi, không lay chuyển được lập trường của anh Mặt Dỗ. Anh ta bảo,
việc công là việc công, việc tư là việc tư. Không vì việc tư mà làm rối loạn phép công.
Đám phụ nữ không ai dám dắt trộm vào người mà chỉ dám ăn vụng mỗi khi anh Mặt Dỗ sơ ý. Gặp đậu thì ăn đậu, gặp cao lương thì ăn cao lương, gặp tiểu mạch thì ăn tiểu mạch. Khi ăn vụng còn không dám nhai vì tiếng nhai giòn như pháo tép. Nuốt chừng thôi, nuốt chừng còn dễ ăn cắp. Hai thằng trời đánh của nhà họ Tư Mã làm sao mà mua về những thớt cối lớn như thế này, y như là những quả núi nhỏ. Đám phụ nữ trách móc dạt mình xuống mà kéo cối. Kịch, 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 lúc nhanh, lúc chậm, mồ hôi chảy ròng ròng, bụng sôi ùng ục đầy những hơi là hơi. Bụng các bà trương lên, không dám đánh trung tiện nếu Mặt Dỗ có mặt ở đấy. Mũi của Mặt Dỗ thính như chó nghiệp vụ. Người mùi rắm là đoán ra ngay người nào đã ăn vụng thứ gì. Bột chảy rào rào, trông như những hạt tuyết khô. Tuyết vàng có, tuyết đỏ có, tuyết năm màu trộn lẫn nước mắt của các bà mẹ. Chai nổi cộm trên vai các bà. Chai ở bàn chân cứng như móng guốc sức vật. Nỗi khổ của các bà ngang với cả nỗi khổ đau của cây thánh giá. Nhưng vào cái năm ấy, tình hình như thế là còn khá. Anh Mặt Dỗ nói.
Các mẹ, đừng có mà chửi tôi vô lương tâm. Các bà ở xưởng bột sơn đồ nấy à, còn phải đeo chiếc giọ trên miệng kia.
Quả là như vậy. Nếu như không làm lừa, kéo cối say, thì chị Tám đã chết đói từ lâu rồi, khỏi phải nhảy xuống sông tự vẫn. Hàn Vẹt cũng chết đói từ lâu. Mấy chục năm sau, làm gì có được cái trung tâm nuôi chim Phương Đông? Cả đời mẹ là một người ngay thẳng, vậy mà cũng không tránh khỏi phải trở thành một tên trộm vặt. Hôm ấy trời oi bức, mẹ về nhà bị nôn. Đến đêm thì trời mưa to. Sáng ra, mẹ trông thấy Hàn Vẹt nhặt những hạt đậu lên ăn. Mẹ chợt nảy ra một ý. Từ đó trở đi, mỗi khi gần tan tầm là mẹ nhân lúc tranh tối tranh sáng, bốc lương thực mà nuốt như điên.
dạ dày căng phồng, cổ họng thẳng đuỗn. Mẹ quỳ xuống bên chiếc chậu gỗ đầy nước lã mà nôn. Lương thực, đúng rồi, lương thực quý như vàng, thứ lương thực đáng ghét ấy trộn lẫn với những tia máu và dịch vị dạ dày của mẹ, cứ thế mà nôn ọe ra. Thực ra, lương thực xưa nay vốn rất quý giá. Mẹ vĩnh viễn là con người vĩ đại. Cách thức mẹ lấy trộm lương thực cũng độc đáo nhất, vô nhị trên đời. Kẻ trộm mà như mẹ cũng sáng giá lắm. Mỗi khi nghĩ đến cái cảnh, mẹ quỳ xuống, nồn thóc nôn tháo cho bằng hết lương thực xuống chậu là Kim Đồng lại ứa nước mắt và thấy máu trong người sôi sục. Rất muốn làm nên sự nghiệp hiển hách để đền đáp công ơn trời biển của mẹ. Chỉ mỗi tiếc là thượng quan Kim Đồng tôi suốt đời theo tư tưởng của mình trên bầu vú mà lênh phênh đây đó, y hệt như chiếc lục lạc vàng chóe. Chị Tám bị giày vò vì tiếng nôn ọe của mẹ. Tuy bị mù cả hai mắt, nhưng hình ảnh của mẹ chị còn thấy rõ hơn cả Kim Đồng. Mẹ ơi mẹ! Chị khóc sụt sịt, áp vầng trán mịn màng vào bức tường đen nhẻm. Chị nghe thấy tiếng lương thực rơi lõm bõm xuống chậu nước, thánh thót nhưng không vui tai. Chúng như phát đạn ghém bắn vào củ cải đỏ. Trái tim chị Tám chính là củ cải đỏ ấy. Lần đầu tiên mẹ nôn ọe lương thực, chị Tám còn tưởng rằng mẹ bị ốm. Thế là chị lần ra đằng sau sân, đau xót gọi mẹ. Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế? Mẹ không còn thì giờ để trả lời chị. Mẹ tiếp tục ngoáy chiếc đũa vào trong họng để mà nôn. Chị Tám giơ nắm tay mềm mại đấm lưng cho mẹ. Cảm thấy quần áo mẹ ướt sũng vì mồ hôi. Chị ngửi thấy một mùi tanh kinh khủng trên người mẹ. Một luồng hơi nóng xông thẳng vào đáy mắt. Thế là chị đã trông thấy rõ ràng người mẹ gập lại như con tôm. Mẹ quỳ gối xuống đất, hai tay vịn mép chậu, hai vai nhô lên, cổ vươn ra rồi rụt lại. Ôi, cái đẹp đáng sợ, cái đẹp rùng mình. Ôi, một hình ảnh trang nghiêm. Cùng với tiếng nôn ọe như tiếng sấm, người mẹ lúc thì co rúm lại, lúc lại mềm oặt ra như nắm bùn nhão. Cái thứ lương thực chết tiệt ấy, quý như vàng ngọc, châu báu, từng hạt rơi xuống chậu. Sau đó, dưới ánh sao mờ ảo, mẹ thò tay vào trong chậu, khoáng từng vốc lương thực. Hôm ấy là đậu hoàn. Trong tay mẹ bóp mạnh, rồi từ từ nhả ra để từng hạt tròn xoay, vàng rộm, rơi lả xả xuống nước. Mẹ cứ lặp lại mãi một động tác ấy. Mùi nước lạnh trong chậu bị bàn tay thô ráp của mẹ khuấy động. Mùi đậu hoàn xộc vào trong mũi. Mùi tanh của thứ máu như hàng loạt mũi tên xông vào trái tim chị Tám. Chị Tám sắp sửa òa lên khóc thì gương mặt mẹ tươi tắn như đóa hoa quỳ xuống dưới ánh nắng mặt trời ghé sát vào chị Tám và giọng mẹ như muốn vỡ ra. Tám! Con ơi! Thế là mẹ con mình được cứu sống đây! Lời mẹ khiến chị Tám ứa nước mắt. Nước mắt chị lại là màn đêm đen kịt. Đêm hôm ấy, mẹ lấy nước lã rửa sạch chỗ đậu hoàn trong chậu. Lợi dụng trời tối không ai nhìn thấy khói, mẹ ninh một nồi đậu. Mùi đậu chín như một trận cuồng phong đánh thức hàng vẹt. Nó dụi mắt, liếm môi hỏi.
Ngoại ơi, mùi gì thế hở ngoại?
Chị Tám lúc ấy đã là một thanh nữ ngoài 20 tuổi rồi. Chị không đành lòng ăn đậu, nhưng không sao chống lại cơn đói. Đã từ lâu lắm rồi, dạ dày của chị Tám chưa hề biết mùi vị của lương thực. Ăn xong miếng đầu tiên, chị còn áy náy. Sau đó thì chị chẳng kịp suy nghĩ gì nữa. Từ đó, chị cứ mong mẹ về mà nôn ra lương thực, rồi chị lại sợ mẹ về nôn ra lương thực. Dạ dày của mẹ đã trở thành cái túi lương thực, chỉ cần cúi xuống là dốc ngược lại, khỏi cần ngoáy họng cho buồn nôn. Hàn vẹt béo dần ra,
Da rẻ chị Tám cũng có vẻ mỡ màng. Nhưng mà mẹ thì gầy đi. Dạ dày mẹ không giữ lại được bất cứ cái gì nữa. Một hôm, cái anh mặt dỗ đến nhà. Chị Tám ngửi thấy mùi mồ hôi của hắn, đã biết hắn không phải là người tử tế. Anh mặt dỗ chất vấn chị.
Này, cô ăn cái gì mà béo tốt thế hả?
Chị Tám không nói gì, bảo vệ bí mật cho mẹ. Anh mặt dỗ sục sạo hồi lâu ngoài sân, cuối cùng giận dữ bỏ đi. Chị Tám bảo mẹ.
Mẹ ơi, mẹ, về sau mẹ đừng lấy nữa mẹ ơi.
Mẹ nói. Tám ơi, mẹ đã quyết tâm rồi. Mẹ không thể nhìn thấy các con bị chết đói. Về sau, không phải hôm nào mẹ cũng ăn trộm được lương thực đem về nhà nữa. Mẹ nói rằng, các anh mặt dỗ đã bắt những người kéo cối phải đeo giọ vào miệng. Giọ được đan bằng nhành liễu, hình dáng như chiếc bánh màn thầu, chụp kín cả mũi lẫn miệng. Bốn sợi dây buộc ra đằng sau gáy. Khi đeo giọ, anh mặt dỗ đích thân đeo cho từng người. Anh ta phát minh ra loại nút đặc biệt, người khác không thắt và cũng không cởi được. Sau khi đeo giọ lên, con muốn ăn vụng lương thực là điều không dễ dàng chút nào. Vào cái mùa xuân đói khát ấy, cảnh tượng ở xưởng xay bột nhà Tư Mã hết sức kỳ quặc. Một đám phụ nữ gầy như que củi, đầu tóc rối bù, mặt xanh xao, nanh vàng, miệng đeo giọ đan bằng nhành liễu, vài khoác dây thừng, tay chống gậy, giữ thăng bằng, gò người mà kéo thớt cối xay nặng trịch. Mỗi bước đi lại dướn cổ ra, mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển, mùi lương thực kích thích họ nổi cả da gà. Tiếng cối xay lộc cộc, ngắt quãng như tiếng sấm xa. Các anh mặt dỗ, tay cầm roi mây lượn lờ quanh các cối xay. Cái chân cụt khiến người anh ta giật đi giật lại. Anh ta nửa đùa, nửa thật, phát vào mông các bà các cô, nói rằng phải nghiêm chỉnh, không được lãn công, không được lấy cắp. Cô vợ góa của nhà họ Thôi bảo.
Anh mặt dỗ ơi, con lừa kéo cối xong, còn được cắm cỏ khô, một muôi đậu đen. Huống hồ, chúng tôi là con người, là phụ nữ.
Anh mặt dỗ bảo. Các người, cũng là con người sao? Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà thì cũng chẳng ra đàn bà.
Cô vợ góa họ Thôi bảo.
Nhưng mà chúng tôi đói.
Anh mặt dỗ bảo. Đói? Làm sao mà đói được các người? Có điều, các bà đã nói vậy. Ta cũng đánh liều, phạm sai lầm một lần. Chiều nay, thưởng cho mỗi người một cân đậu vàng, đem về mà nấu ăn. Nhưng mà, bà lão nhà thượng quan, thủ đoạn cao cường thì, chắc không cần phải lấy thưởng.
Anh mặt dỗ làm ra vẻ, đã biết tổng mọi sự. Nói,
bà là cao thủ trong chuyện này. Nhưng mà, thôi, nể mặt con rể bà là Lỗ Lập Nhân. Tôi tha cho bà. Năm xưa ấy à? Lỗ Lập Nhân, anh ấy còn là thủ trưởng của tôi đấy.
Chị Tám bình tâm mà xét. Thật ra, anh mặt dỗ cũng không đến nỗi là kẻ xấu. Cái ác của anh ta biểu hiện ra ngoài, còn cái thiện của anh ta giấu ở bên trong. Nghe nói, trong những năm Kim Đồng đi tù, anh mặt dỗ đã mấy bận đến giúp đỡ mẹ. Mẹ cõng sọt trên lưng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhặt phế liệu. Một bận mẹ gặp mưa đá, cục đá to bằng quả trứng gà khiến mẹ mê man bất tỉnh. May mà được anh mặt dỗ cõng về túp lều dưới chân tháp. Anh mặt dỗ khi đó là nhân viên tuần tra của thôn, tay cầm ngọn đáo đi dạo khắp xó xỉnh. Thế mà lớ ngớ thế nào lại bị ngã xuống khe. Thế là anh ta chết. Khi mọi người phát hiện ra thì chim ưng đã mổ mất cả hai mắt của anh ta. Cái oai lúc sinh thời của anh mặt dỗ, không hiểu đã bay đi đâu mất rồi. Chị Tám đi theo con hẻm mà bây giờ đã bị san phẳng, ngập ngừng đi lên hướng Bắc. Bao nhiêu chuyện cũ trở lại trong đầu óc chị. Tuy chị không có mắt mà chị vẫn nhìn rõ thế thái nhân tình. Người ta thường nói rằng
Người mù bao giờ cũng lòng dạ sáng như gương. Chị Tám mới 20 tuổi mà đã ít lời. Chị hướng về nội tâm. Chị lúc nào cũng xem xét lại con người của mình. Ăn không đủ no thì chị nghĩ rằng chị là gánh nặng của cả nhà. Chị mặc quần áo cũ vì mọi người cho rằng mắt chị có sáng đâu mà biết được mới với cũ. Thực ra người mù cũng rất thích đẹp đấy chứ. Những cái đẹp trong tâm hồn chị Tám, bọn phàm phu tục tử không bao giờ nhìn thấy được. Chị Tám bước đi trong con hẻm đã từng diễn ra bao chuyện bi hài. Mùi vị của lịch sử sộc lên mũi, tiếng nói của lịch sử ồ ạt như triều dâng. Vó ngựa quân Nhật, vó ngựa của đội súng săn, vó la của Tư Mã Khố, vó nào cũng lấp lánh hào quang, vó nào cũng có một phong cách. Bao nhiêu là âm thanh vương vấn trên ngọn cây. Ngôi nhà của thằng Tôn Câm không có người ở nữa. Không sửa chữa nên đổ nát từ lâu. Chỉ còn lại bức tường đất gần kề chân đê. Dựa vào khứu giác, chị Tám nhằm rất chuẩn bụi cỏ dại giữa vườn sau bỏ hoang mà lần tới. Chị ngắt một bông diếp dại. Bông hoa màu vàng, mùi rất thơm. Chị đưa lên mũi ngửi hồi lâu, rồi bỏ vào miệng, nhai rồi nuốt. Chị Tám cũng bí ẩn như người phụ nữ mù trong chum do trận lụt đưa tới. Người phụ nữ ấy đẻ ra Tư Mã Khố, một con người lạ lùng quái gở. Bà ta ngồi trong chum mà đến, cưỡi gió bay đi. Sống không ai thấy mặt, chết không ai thấy xác. Lai lịch hoàn toàn tịt mít, không ai đoán nổi. Chị Tám trèo lên đê rồi lần xuống mép nước. Nước trong vắt. Trong đầu óc chị mở ra một màu xanh lưu ly. Làn gió mát thổi bay tà áo chị. Chim én và ong mật bay lượn trên sông. Những bụng ong đầy lông tơ và cánh én mát lanh lướt trên da mặt chị. Chị Tám nín thở lắng nghe những tia nắng xuyên vào trong nước. Chị sợ làm kinh động giấc mộng của mùa xuân. Chị Tám lặng lẽ ngồi xuống mép nước, nhúng cả 10 ngón tay xuống để cảm nhận được sự dịu dàng và nghiêm túc của dòng nước. Mấy con cá nhỏ thả bong bóng ở chỗ nước nông. Những con cua đang bò trên bãi. Trong đầu óc chị Tám thoáng hiện ra chiếc thuyền buồm với cánh buồm vá chằng vá chịt. Mái chèo khua nước rào rào vần cả bùn dưới đáy sông. Những người đàn ông trên thuyền mặc quần vải bạt màu vàng hát những bài dân ca buồn nẫu ruột rồi xa dần, xa dần. Chị Tám khoan khoái nhúm tay lên để những giọt nước trên tay rơi trở lại dòng sông. Âm hưởng vang lên gấp 10 lần. Chị vục nước rửa mặt sạch sẽ rồi hát khe khẽ. Mẹ ơi, mẹ nỡ lòng nào, gả con cho chú bán dầu mẹ ơi. Các chị của Kim Đồng đều biết hát bài dân ca buồn buồn đó. Nhưng trong một chuyện cổ nổi tiếng, chàng bán dầu chiếm ả hoa khôi thì chàng bán dầu là con người đa tình và rất mực hiếu nghĩa. Có thể thấy rằng bán dầu đó không phải là chàng bán dầu trong bài dân ca. Ở thôn quê có một loại chim cộc đuôi rất xấu. Nó có tên là chàng bán dầu. Chàng bán dầu mà các chị hát có lẽ là loại chim này. Chị Tám vừa hát khe khẽ, vừa cởi bỏ quần áo mỏng manh trên người vắt lên cành liễu. Thân hình chị đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành. Vẻ đẹp của chị Tám liên quan nhiều hơn bởi yếu tố giống lai. Một số người nấp trong rặng liễu nhìn trộm thân hình chị Tám hôm đó chắc chắn là chết không nhắm mắt. Có điều nhìn thấy cảnh đó rồi thì chết cũng cam lòng. Vì người đẹp mà chết, cái chết nặng tựa Thái Sơn. Cái đẹp của chị Tám không qua tô điểm. Đây là vẻ đẹp tự nhiên. Chị chưa hề biết thế nào là trang điểm, càng không biết uốn éo, điệu đàng. Chị Tám là khối tuyết trên đỉnh núi ở châu Nam Cực, không hề vần đục. Ngọc trong, ngà trắng, hoa nhường nguyệt thẹn. Một vẻ đẹp đích thực. Rồi miệng chị vẫn hát, chị lần từng bước ra giữa sông. Nước ngập chân chị, ngập bụng chị, rồi ngập hai bầu vú của chị. Đàn cá nhỏ vui vẻ và cảm động đụng vào đầu vú chị. Hai gò vú làm sáng bừng cả mặt nước. Nước ngập hai vai, làm rối mớ tóc dài của chị. Chị Tám vẫn tiếp tục tiến lên, rồi đột nhiên biến mất. Chị trông thấy ở dưới nước có một cảnh tượng lạ lùng mà trên trần thế không bao giờ nhìn thấy. Đó là đàn cá rực rỡ nhào lộn chào đón chị. Có nước rậm rạp vui mừng ngả nghiêng, đáy sông mở tiệc dài 10 dặm, quỳnh tư ngọc dịch, sơn hào hải vị, mùi thơm theo dòng chảy ra đại Tây Dương, đại dương trở thêm thơm ngát. Giờ đây, Kim Đồng mới hiểu, cô bé Natasha mà Kim Đồng si tình năm xưa chính là cái bóng hình của chị Tám. Mẹ đi dọc theo đê, vừa đi vừa khóc, tay mẹ ôm bộ quần áo của chị Tám bỏ lại. Những năm tháng ấy, chết người là chuyện thường tình. Mấy người khuyên nhủ qua loa, rồi mẹ cũng nhân đó mà nín khóc. Mẹ ngồi trên bờ sông, thẫn thờ nhìn dòng nước lạnh ngắt, lẩm bẩm:
Tám ơi, con nhỏ thấu hiểu mọi nhẽ. Nó không muốn là gánh nặng cho tôi, nên mới tìm đến cái chết này. Tám ơi, cả đời con chưa bao giờ được hưởng phúc, dù chỉ bằng hạt vừng. Tám ơi!
Lúc này, các anh mặt dỗ cầm đến chiếc giọ, cười cười bảo mẹ:
Nhà thượng quan, thôi đeo vào đi.
Mẹ lắc đầu nói:
Anh dỗ này, tôi chết thì thôi, không đeo nó nữa.
Anh mặt dỗ nói:
Không được, đây là nội quy, là quy định.
Mẹ cầm chiếc giọ lên rồi nhẹ nhàng quẳng xuống đất nói:
Anh dỗ ơi, làm ơn đừng ép tôi nữa.
Anh mặt dỗ nói:
Này, nhà thượng quan, bà dùng cách gì để che được mắt tôi hả?
Mẹ vốc liền mấy vốc đậu vàng trong lòng cối, ngửa cổ nuốt ửng rồi cúi xuống nôn ra tất cả. Nôn xong, nước mắt mẹ giàn giụa, mẹ nói:
Anh dỗ ơi, tôi định cứu con tôi, nhưng không ngờ lại đẩy nó đến nông nỗi này. Thế là nó đã chết rồi.
Anh mặt dỗ nói:
Ồ, bà, quả là không vừa. Mà không làm thế nữa thì tất cả chuyện cũ coi như là bỏ qua. Mặt dỗ tôi đây cũng do cha mẹ sinh ra cả mà.
Đội áp giải đã mất đội trưởng khi dẫn giải bác Bít và thượng quan Niệm Đệ đi qua vùng núi non, đầm lầy thì xảy ra một cuộc giao chiến với quân địch. Lúc này đêm đã về khuya, mưa như chút nước, chớp xanh lè soi sáng những vườn nho mênh mông. Hai bên chạm trán, đầu tiên là vài ánh đèn pin lóe lên, tiếp sau là một tia chớp sáng rực soi rõ cả khuôn mặt trắng bệch đầy khiếp hãi, tiếp đó là đêm tối mênh mông. Hai bên ngớ người ra một thoáng rồi mới nổ súng. Người bị dính đạn ngã lăn ra kêu la inh ỏi, lưỡi lửa đỏ phun ra từ đầu nòng súng. Tiếng nổ chát chúa, mùi thuốc súng khét lẹt, chẳng khác gì tiếng nổ và mùi củi thông cháy. Trong lúc nguy cấp, Niệm Đệ bị ai đó đẩy một cái, ngã dúi xuống một gốc nho, đầu đập vào chiếc trụ đá, mắt nảy đom đóm. Niệm Đệ nghe thấy tiếng bác Bít kêu lên câu gì đó. Rồi trong ánh chớp và tiếng sấm ùng oàng, Niệm Đệ trông thấy bác Bít chạy rành ràng như một con lừa ngu xuẩn